Nghịch lý thứ 8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây. Không may là nghịch lý này hầu như xảy ra mỗi ngày. Chúng ta vẫn thường chứng kiến những cảnh tượng luôn là nỗi ám ảnh của mọi người như cháy nhà, bị phá sản, sản nghiệp tiêu tan, sự tàn phá của lũ lụt, hạn hán. Tất cả đều đột ngột ập đến, trút xuống chúng ta mọi tai ương, thảm họa. Chỉ trong tích tắc, chúng có thể hủy hoại toàn bộ những gì mà chúng ta đã phải mất nhiều năm gầy dựng. Bản thân tôi rất khâm phục sự quả cảm cũng như sức mạnh tinh thần của những người có thể đứng lên sau những mất mát như vậy. Bởi nỗi đau, sự thất vọng ấy đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người. Không ít người từng là nạn nhân của thực tế phũ phàng này. Xét cho cùng thì, những gì bạn phải mất bao công sức để xây dựng cũng chẳng thể tồn tại mãi. Một lúc nào đấy, có thể chỉ sau một đêm, chúng sẽ rời xa bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng chính là thành tựu của bạn và chúng hoàn toàn xứng đáng để bạn hết lòng. Một trong những ký ức đẹp của vợ tôi là một buổi chiều mát mẻ khi cô ấy cùng con gái chơi đùa trên bãi biển. Hai mẹ con ngồi say mê trên những bãi cát vàng óng mịn. Lúc đầu, hai mẹ con định xây một lâu đài bằng cát thật lớn, nhưng sau cùng lại quyết định đắp một chú rùa. Tác phẩm hoàn thành trông rất giống thật, có cả họa tiết trên mai, bốn cái chân nhỏ xinh, một đôi mắt biết nói, cùng cái đầu hướng về phía biển. Thủy triều mỗi lúc một dâng cao, cho đến khi có một con sóng tràn vào bờ và làm tan chú rùa cát. Con gái tôi với ánh mắt trong veo nhìn chú rùa hòa vào sóng biển. Đôi tay nhỏ xíu của bé vẫy vẫy như để tạm biệt người bạn nhỏ của mình. Tạm biệt rùa nhé. Nói rồi, bé ngước nhìn mẹ và nói như reo. Mẹ ơi, bạn rùa quay trở về biển rồi kìa mẹ. Trò chơi đắp cát tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng một triết lý rất sâu sắc. Dù bạn đắp nên bất cứ thứ gì trên cát, sóng biển cũng sẽ tràn vào và cuốn trôi tất cả. Nhưng cảm giác mãn nguyện vì đã sáng tạo thành công một điều gì đó vẫn sẽ tiếp tục được lưu giữ mãi mãi. Và đó mới thật sự là điều quan trọng. Một điều may mắn là những thành quả mà chúng ta vất vả tạo dựng, tuy có thể sụp đổ, nhưng thời gian tồn tại của chúng sẽ không ngắn ngủi như những lâu đài cát. Michel Langelo sống ở thời đại cách đây 500 năm về trước, nhưng mãi đến tận bây giờ, các tác phẩm nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và vun đắp cho tâm hồn của chúng ta. Những thánh đường lớn ở châu Âu được xây dựng cách đây 800 năm, những ngôi đền Nhật Bản có tuổi thọ hơn 1.500 năm và các kim tự tháp Ai Cập đã tồn tại hơn 3.000 năm, vẫn luôn thu hút nhân loại bởi những tinh hoa có giá trị muôn đời của chúng. Vẫn còn đó những văn kiện cổ, những đoạn mã, những tập tài liệu viết tay hàng ngàn năm tuổi, là minh chứng vượt thời gian cho thời đại huy hoàng đã qua. Trong số đó có loại mã Hammurabi, là loại mã cổ nhất ra đời ở Babylon vào khoảng năm 1750 trước công nguyên, vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Đó chẳng phải là minh chứng hùng hồn về những thành tựu vĩ đại mà loài người chúng ta sáng tạo nên đó sao? Tuy vậy, vẫn có những thành quả chỉ kéo dài trong phút chốc. Les Miyamoto có lần kể cho tôi nghe câu chuyện về cha ông Sadao, người từng làm việc ở một đồn điền trồng dứa trên đảo Lanai. Mọi người đều gọi ông là Franchot, vì ông vẫn thường thức đến lúc tờ mờ sáng để đọc tiểu thuyết của Jane Gray. Sau đó, chỉ cần chợp mắt một chút là có thể đến ngay đồn điền để tiếp tục làm việc. Ông đến đấy để giám sát và hướng dẫn cho các công nhân trẻ chưa thạo nghề. Nhưng ước mơ trở thành một kỹ sư xây nên những tòa nhà chọc trời, những công trình vĩ đại trên khắp thế giới cứ luôn bùng cháy trong ông. Ông nghĩ, nếu có điều kiện thực hiện ước mơ đó, ông sẽ bắt đầu bằng việc xây một cây cầu thật lớn ở vùng Nam Mỹ. Ngày cha ông đột ngột qua đời, ông chỉ mới 12 tuổi. Lúc đó, gia đình ông vừa chuyển đến làm việc tại đồn điền. Cả nhà chỉ biết trông cậy vào số tiền ít ỏi mẹ ông kiếm được từ việc phụ bếp ở khu nhà ăn. Hoàn cảnh quá khó khăn, không cho phép Sadao tiếp tục theo đuổi việc học. Thay vào đó, ông phải ra đồng làm công việc khuân vác nặng nhọc, hoàn toàn quá sức đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi 13. Suốt từ đó đến nay, ông đã thử sức với rất nhiều công việc khác nhau và cuối cùng quyết định tham gia vào một nhóm công nhân chuyên xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường xá, tưới tiêu cho đồn điền. Dần dần, với những kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian dài, ông được đề bạt làm giám sát viên. Giải quyết được vấn đề kinh tế, ông lập tức quay trở lại trường học để tham gia các lớp bổ túc vào ban đêm. Mãi đến năm ngoài 40 tuổi, ông mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và có một mái ấm cho riêng mình. Suốt nhiều năm liền, Sadao và cộng sự đã cùng nhau nghiên cứu và phác thảo sơ đồ các cánh đồng sao cho có thể cơ khí hóa nông nghiệp ở mức gọn nhất mà vẫn đảm bảo được tính hiệu quả. Đối với họ, những cánh đồng là một thực thể sống động đầy bí ẩn. Vì vậy, họ muốn giữ lại vẻ nguyên sơ của chúng. Qua một thời gian sau khi ứng dụng những thiết kế ấy vào thực tế, ông cùng các đồng sự đã đẩy tốc độ cơ khí hóa trên các đồn điền ngày một tăng nhanh. Người ta bắt đầu dùng máy cày để thay thế cho sức kéo của la. Ngoại trừ công đoạn gieo hạt vẫn phải thực hiện bằng tay, các công đoạn còn lại đều được sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị máy móc. Vận may lại tiếp tục mỉm cười cùng ông khi người chủ đồn điền quyết định cử ông sang làm việc dài hạn ở Honduras và Thái Lan để hướng dẫn công nhân sở tại các kỹ thuật mới của việc trồng dứa. Vậy là sau 40 năm đọc tiểu thuyết của Jane Gray và mơ về những miền đất lạ, ước nguyện của Sadao nay đã thành hiện thực. Vừa làm, vừa học, vừa cống hiến. Tuy chỉ mới thực hiện được một phần ước mơ cháy bỏng ngày nào, nhưng những gì ông đã làm được cho những đất nước có nền công nghiệp lạc hậu thời bấy giờ như Honduras và Thái Lan hoàn toàn cho phép ông có quyền tự hào và mãn nguyện về cuộc đời mình. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, ông đã cống hiến sức mình cho công việc trong suốt 49 năm và 6 tháng. Nhưng cuối cùng, vào đầu những năm 90, đồn điền nơi ông từng làm việc đã ngưng hoạt động do những điều kiện khách quan lẫn chủ quan. Cánh đồng nơi ông và cộng sự đã đổ biết bao công sức, nay trở thành một bãi đất hoang đầy cỏ dại. Khung cảnh tuyệt đẹp với biết bao con người hăng say làm việc, giờ chỉ còn là những lối đi tùm cỏ rác. Những gì mà ông đã dành gần trọn đời mình để dựng xây, nay đã hoàn toàn biến mất, và cũng chẳng có sử sách nào lưu lại tên ông. Sadao rất đau lòng khi đứng trước quang cảnh điêu tàn, đồn điền đóng cửa, đồng ruộng bị bỏ hoang, phảng phất trong gió là mùi khen khét của tàn tro và nắng cháy. Nhưng hơn ai hết, ông hiểu rằng mất mát đó không thể xóa được cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc mà ông đã có được trong cuộc sống. Chính ông đã tạo ra những cánh đồng, những con đường và những con đập ngăn nước. Ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no, sung túc của không ít con người nơi đây. Thành quả ấy càng ý nghĩa hơn khi ông phải vượt qua rất nhiều thử thách của cuộc đời mới đạt được. Mất cha từ năm 12 tuổi, 13 tuổi vào đời, học tập, phấn đấu và không ngừng cống hiến không chỉ cho bản thân mà còn vì lợi ích của xã hội. Ông hoàn toàn có thể than khóc và tiếc thương cho những ngày tháng tươi đẹp đã trôi qua trên những cánh đồng bội thu thuở trước. Nhưng ông không làm như vậy. Mỗi khi nhìn lại, ông đều cho rằng mình đã vô cùng may mắn khi được sống một cuộc đời như vậy. Les nói, cha tôi đã sống một cuộc đời đúng như 10 nghịch lý cuộc sống. Ông không đặt tên cho những gì mình làm, nhưng ông đã làm đúng theo những nghịch lý cuộc sống đó. Những gì bạn cất công gầy dựng nên trong suốt cuộc đời mình, sự nghiệp, các mối quan hệ, những thành quả, đều có thể bị sụp đổ hay bị phá hủy vào một thời điểm nào đó. Có thể chỉ sau một đêm, cũng có thể tồn tại trong một thời gian dài rồi bỗng chốc biến mất. Đó là quy luật tất yếu trong một thế giới không ngừng đổi thay. Những tòa nhà cũ bị kéo sập, nhường chỗ cho các cao ốc mới mọc lên. Những phát kiến mới, theo thời gian, sẽ bị những phát kiến mới hơn thay thế. Ý tưởng tiếp nối ý tưởng để kịp bắt nhịp với cuộc sống. Đôi khi, di sản chúng ta để lại chỉ là một niềm tin, một ký ức, một kinh nghiệm. Nhưng chúng hoàn toàn xứng đáng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì điều quan trọng là niềm vui trong quá trình xây dựng. Tất cả những điều đó sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta.